Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Phật Pháp ứng dụng.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể Phật tử trong đạo tràng, thì như lời tôi hứa với các vị, qua hai buổi giảng trước, tôi trình bày với các vị về cái phương pháp thực tập tu của người cư sĩ. Cho nên trong cái phương pháp thực tập tu, tôi trình bày về kinh nghiệm bản thân cũng như lời dạy của các bậc tôn đức. Cho nên tôi thì không có soạn bài cho tất cả các vị. Nhưng hôm nay thì bắt đầu chúng ta học trở lại với những giáo lý căn bản, thì tôi tiếp tục soạn bài cho các vị với cái đề tài mà các vị có trong tay. Các vị thấy quá quen thuộc phải không? Hả? Các vị từ đó giờ tôi nghĩ với cái đề tài này thì chắc là các vị học nhiều rồi. Nhưng mà cũng có một số vị yêu cầu tôi trình bày lại những giáo lý căn bản. Và thực sự đây là những giáo lý căn bản đối với người Phật tử hay là đối với Phật giáo chúng ta. Nếu mà Phật giáo rời cái giáo lý căn bản này thì cũng chẳng có cái gì là Phật giáo. Thật sự một trong những giáo lý quan trọng, mặc dù với nền tảng giáo lý này là một cái đưa đến một cái đạo đức của xã hội nhân gian nhiều hơn, nhưng mà nó là những cái tinh hoa của Phật giáo. Chúng ta biết đạo Phật du nhập vào Việt Nam từ kỷ nguyên đầu của Tây lịch. Những nhà truyền giáo của Ấn Độ như là Khương Tăng Hội, Chi Cương Lương, Môn Bát, tức là những kỷ nguyên đầu đã đem ánh sáng của đạo Phật đến, và con người Việt Nam đã tiếp nhận được cái nguồn giáo lý này. Và qua quá trình thời gian trên 2.000 năm, tức là trên dưới 2.000 năm sự tồn tại và có mặt của đạo Phật, nó đã trở thành mạch nguồn của dân tộc. Và giáo lý của đạo Phật nó ăn sâu vào tiên quyết của mọi tầng lớp nhân dân. Và chỉ như chúng ta học đạo, chúng ta thấy rằng Phật giáo đã từng là một thời và nhiều thời kỳ, chứ không phải là một thời, là quốc giáo của Việt Nam. Quốc giáo là sao? Là từ vua chúa cho đến bàn dân thiên hạ, tất cả đều chỉ duy nhất một đạo Phật thôi. Nhưng mà đạo Phật bị phân hóa là do thời kỳ chiến tranh, khi các cái đế quốc xâm nhập vào Việt Nam và đưa các cái nhà truyền giáo để tạo cái sự phân hóa để thống trị đất nước Việt Nam, thì lúc đó đạo Phật mới có sự phân hóa. Chứ xưa kia gần 2.000 năm sự tồn tại khi chưa có sự xâm lược của tất cả các đế quốc, thì đạo Phật vẫn là một tinh thần duy nhất của con người Việt Nam. Nhưng mà chúng ta thấy mặc dù chiến tranh như thế đem nhiều nguồn tư tưởng để phân chia con người Việt Nam, và ca dao Việt Nam từng nói là bầu ơi cái gì đó thương lấy ý cùng ha, tuy rằng khác giống nhưng chung một vàng, để kêu gọi cái tinh thần đùm bọc lẫn nhau, hay là nhiễu điều phủ lấy giá gương. Các vị ai cũng thuộc. Người trong một nước thương nhau phải ghét à? Phải thương nhau cùng. Như vậy thì qua cái những cái câu đó để kêu gọi rằng mặc dù đất nước Việt Nam bị chia năm xẻ bảy, vừa tư tưởng vừa khu vực bởi nhiều thế lực khác, nhưng mà tinh thần của con người Việt Nam, dân tộc Việt Nam vẫn cố gắng đùm bọc hàn gắn với nhau để xây dựng một cái tình người của Việt Nam. Và cái tinh thần đó chúng ta thấy đạo Phật nó đã trở thành những cái lẽ sống của dân tộc sâu sắc. Qua cái gì? Qua chuyện kể nè, ca kịch cải lương nè, hay là qua những cái câu nói của người bình dân hay là tội nghiệp quá, những cái từ ngữ hay là những cái cải lương mà về ví dụ như các cái truyện cổ như là Tấm Cám, hay là chúng ta nhớ là chuyện gần của Nguyễn Đình Chiểu là gì đó, Lục Vân Tiên, những cái tác phẩm của Việt Nam từ văn học rồi biến lại thành những cái ca kịch cải lương của con người Việt Nam đều dựa trên tinh thần nhân quả của đạo Phật hết. Hay là cái câu mà gieo gió thì gặp bão, ăn hiền ở lành, chúng ta thấy cái câu đó trở thành những câu châm ngôn của người bình dân cả. Chúng ta nói cái gì chúng ta cũng lấy ra những cái câu châm ngôn, chúng ta xem như là một cái danh từ của bản địa. Nhưng mà không phải đâu, tất cả những đó được hình thành nên từ cái giáo lý nhân quả của đạo Phật đó. Nhân quả của đạo Phật đó. Mà khi đã trở thành cái mạch sống dân tộc ăn sâu vào tiên huyết rồi, thì giới, mỗi giới trong Việt Nam mình bây giờ thì 300 năm trở lại đây, tức là do cái sự đô hộ, có các cái nguồn tôn giáo khác, nhưng mà dầu nguồn tôn giáo nào bước vào Việt Nam đi nữa, nó cũng là những cái sinh sao đẻ muộn với một cái đạo Phật có mặt gần 2.000 năm tồn tại cùng thăng trầm với đất nước. Cho nên cái con người của Việt Nam dầu là mang một hình thức tôn giáo khác, nhưng mà ý thức về cái tinh thần nhân quả đó dường như họ vẫn tồn tại và có ý niệm ở trong lòng về vấn đề sợ khổ, ham vui, hay là sợ điều ác, tránh điều ác, làm điều lành, vân vân. Nó đều tồn tại trong tất cả mọi giới. Nhưng mà đôi khi chúng ta chỉ nghĩ một cái cấp độ thấp về tinh thần nhân quả thôi. Rồi á, có những cái cuộc sống, nhưng mà cũng có một số người giới hạn như thế này. Mặc dù như vậy nhưng mà có những người chưa tin trọn vẹn vào lý nhân quả. Có những thực tế mà khiến cho tất cả mọi giới chúng ta phải sinh tâm nghi ngờ. Nghi ngờ gì? Có người nói là suốt một cuộc đời mình ăn hiền ở lành, tức là tu tập đó, nhưng mà sao mình gặp khổ hoài. Còn có những người á, thật sự thì họ cũng không được hiền thiện mấy, không được tốt đẹp lắm, nhưng mà dường như cái nhìn của khách quan mà cái con mắt của mình đó, mình thấy á, dường như họ hạnh phúc hơn mình. Mình xem ra giống như là cuộc đời bất công, người tu không được hạnh phúc, còn những cái người mà không tu á, mình được hạnh phúc. Như vậy rồi có những người, những đứa con, mình có con có cháu à, nó ngoan hiền dễ thương, nhưng mà đùng một cái lý do gì đó nó bị chết oan đi, tức là chết một độ tuổi trẻ. Còn có thằng, những thằng mắng cha chửi mẹ đó, đâm heo thuốc chó vậy đó, đúng là mình nguyền rủa cho nó chết chứ, nhưng mà sau nó sống hoài không chết. Mình mới nói như vậy, trong những cái cuộc đời như vậy, lý nhân quả có còn cái chân lý nữa không? Hay là những điều mình thấy thực tế, mình thấy phũ phàng như vậy, mình có nghĩ rằng điều đó đó là đạo Phật hay là Đức Phật thuyết về những nhân quả có chính xác không? Đó là một cái số điều mà chúng tôi nêu ra để cho tất cả các vị Phật tử tự hình dung lại quá trình của cuộc sống của mình. Rồi khi mà mình tìm hiểu về lý nhân quả, mình sẽ thấy rõ hơn đường đi nước bước của lý nhân quả, và mình an tâm cho con đường tu học. Chứ thật sự các vị tu học mà nghi như vậy, lòng nhiệt tình, sự đóng góp và sự hy sinh của mình nó sẽ bị giới hạn lại. Tại vì mình nghĩ rằng những điều mình đóng góp, nếu đó là sự thật á, thì là tốt rồi. Nhưng mà chẳng hạn nó không là sự thật thì sự đóng góp của mình quan phế quá, uổng quá. Cho nên làm cái gì cũng dính dính. Tại vì biết rằng không biết nó có đạt như vậy không, có thật như vậy không, cho nên trong lòng nó sinh nghi thì đâu có dám làm hết lòng. Thành ra dính lại chút, cái gì cũng dính lại chút. Thành ra chính cái chỗ đó là những điều mà tôi mong rằng tất cả các Phật tử phải hiểu, phải hiểu về đạo lý này. Và hôm nay tôi trình bày cho tất cả các vị rõ về vấn đề này, rõ về vấn đề này. Mà tôi nghĩ rằng cái vấn đề nhân quả là nó là một cái mảng đề tài rất lớn trong đạo Phật, trình bày rất nhiều lãnh vực, nhưng tôi cắt góp những cái ý nghĩa căn bản, những cái tiêu chí căn bản về lý nhân quả để trình bày với các vị, để các vị nắm được điều này là chúng ta sẽ hiểu được cái cốt tủy của nó. mà hiểu được cốt tỷ rồi, chúng ta sẽ từ từ hiểu những cái phụ thuộc khác. Chứ nếu mà trình bày chi ly trong một cái buổi giảng như vậy thì không hết được với các vị về cái lý nhân quả của đạo Phật đâu. Và cái khuynh hướng của những người Phật tử của chúng ta, và nhất là cái quan điểm của những người bình dân, khi suy tư về lý nhân quả, khi nói đến quả báo, chúng ta có cảm giác gì? Cảm giác gì? Khi nói đến quả báo, chúng ta cảm giác là điều xấu, điều khổ, điều đau đớn, đúng không? Nhưng mà thật sự có phải là nói đến quả báo là đau khổ, là xấu, là tội ác không? Thì điều đó chưa phải. Nếu mà mình nhìn một góc độ phiến diện như vậy thì nó cũng chưa thấu đáo được lý nhân quả. Cho nên đó là một số tiền đề tôi nêu ra để cho tất cả các vị bắt đầu tìm hiểu sâu vào lý nhân quả này. Và với cái đề tài tôi nêu ra là tìm hiểu lý nhân quả, tức là mình đang trên cái con đường học và tìm hiểu về một cái chân giá trị của đạo Phật này. Mà thật ra đây là những điều mà chúng ta học rồi chúng ta chiêm nghiệm, rồi chúng ta nhìn vào cuộc sống, chúng ta sẽ có một sự vững tin về cuộc đời của mình và cái đường tu hành của mình lắm. Còn mà không chúng ta cứ hoang mang mơ hồ thì nguy lắm. Cái chữ nghi mà nó nằm trong lòng mình là khổ lắm. Thì bây giờ định nghĩa lý nhân quả, tôi nghĩ tất cả các vị Phật tử khi học đạo, các vị biết nhân quả là gì chứ? Nhân là gì? Hả? Nhân là một nguyên nhân, đúng không? Một nguyên nhân để hình thành nên một cái kết quả nào đó. Nhưng mà chúng ta phải hiểu nôm na trong cái bộ Phật học phổ thông của Hòa Thượng Diệu Trưởng á, và thượng đấy nhân mình nói nôm na dễ hiểu là cái mầm. Cái mầm để phát sinh lên một cái cây, cái trái nào đó để hình thành lên nhân. Tức là nói để mình dễ hình dung. Nhưng mà các vị đừng nghĩ rằng nhân là một nguyên nhân đầu tiên nha. Nếu các vị hiểu nhân chỉ có là một cái nguyên nhân đầu tiên thì chúng ta sẽ rơi vào trong cái học thuyết của Thiên Chúa Giáo đó. Cái đó là nói thờ. Tại vì Chúa là một nguyên nhân đầu tiên để nặng ra thế giới và con người này. Nhưng mà trong đạo Phật không có điều đó. Đạo Phật không có một cái gì là một cái nhân đầu tiên để hình thành nên một cái con người này hay là một thế giới này cả. Sự hình thành của con người hay tất cả các sự vật theo đạo Phật nó là cái gì? Là gì? Là duyên sinh, đúng không? Tức là các yếu tố này nó hỗ trợ cho cái nhân này, cái yếu tố kia để hình thành nên một con người. Thật sự các vị thấy rằng cái học thuyết của đạo Phật duyên sinh nó giống như người ta nói là cái con gà mà sinh ra trứng gà. Khi mà con gà sinh ra trứng gà thì con gà là cái gì? Là gì? Là nhân, đúng không? Nhưng mà khi trứng gà nở ra con gà thì lúc đó trứng là gì? Là nhân lại. Trứng gà đó là quả của con gà này, nhưng mà nó sẽ nhân của con gà sao? Như vậy trứng sinh ra gà, xin lỗi, trứng nở ra là gà sinh ra trứng, tức là nó lòng vòng như vậy á, thì không có cái gì là nguyên nhân đầu tiên cả. Cho nên ở đây nói nhân quả ở đây là chúng ta tạm dùng để chúng ta cắt quãng một thời gian cho một vấn đề hình thành nên một cái gì đó, chứ không phải đó là một cái nguyên nhân đầu tiên. Tại vì một cái hạt giống mình gieo này sẽ sinh ra cái quả này, nhưng tiếp tục cái quả này nó sẽ trở thành cái gì? Cái nhân của cái quả sau. Như vậy thì khao trên thế giới này, sự hình thành từ con người cho đến vạn vật vũ trụ, mọi việc không có cái gì là một nguyên nhân để sinh ra một nhân này ra một nhân kia cả. Con người cũng vậy, con người sinh ra con người, nhưng mà con người được sinh ra từ những cái không phải của con người. Những cái yếu tố không phải là người, nó tạo thành một điều kiện nhân duyên để sinh ra một con người, và chúng ta tạm gọi là người thôi. Và sau này nếu mà chúng ta học tới cái thuyết vô ngã của đạo Phật, thì tôi trình bày cho các vị nghe điều này thấm thiết lắm, nhưng mà hơi cao siêu một chút. Thì chúng ta dừng tại đó đi. Như vậy trong cái định nghĩa của tôi định nghĩa nhân là nguyên nhân, là cái mầm. Đây là tôi trích từ cái mầm, đây là tôi lấy cái ý của Hòa Thượng Thiện Hoa, cố Hòa Thượng Thiện Hoa, là năng lực phát sinh, tức là cái dung lượng của tâm linh đó. Năng lực phát sinh là yếu tố căn bản để hình thành nên một cái quả nào đó, tức là nhân quả có nhiều lãnh vực. Nó không phải là cái hạt, cái cây đó là chúng ta mượn cái hình ảnh để mình dễ hình dung và là dễ liên hệ. Hay nói khác hơn, nhân là năng lượng thúc đẩy các duyên lực làm cho thân khẩu ý tạo nghiệp, tức là từ một cái nhân nguyên nhân để thúc đẩy cho mình một sự tạo nghiệp, tức là những cái duyên phụ thuộc để hình thành nên một cái quả. Quả là hạt, là kết quả tất yếu, là sự hình thành qua quá trình phát sinh nhân. Như vậy dựa vào đây chúng ta hiểu được cái căn bản của hai chữ nhân và quả. Như vậy nhân có thể là một cái mầm, quả là một cái kết quả, là một cái trái, tức là từ một cái nhân nào đó, nguyên nhân một cái hạt ớt để sinh ra một cái trái ớt, và một cái nhân là một cái trứng gà để nở ra một con gà. Như vậy từ một cái suy luận về sự vật và chúng ta liên hệ đến mọi thi vi tạo tác hành động của con người mình, và mọi thành bại trên cuộc đời, mọi sự thành trụ hoại không trên cuộc đời cũng đều căn cứ trên những nhân quả mà ra, những nhân quả mà ra. Đó là những cái điều mà trước hết là chúng ta định nghĩa về về nhân quả. Sau đó cái mục thứ hai tôi muốn nói với các vị là